Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Một câu chuyện được nói đến rất nhiều trong tuần qua là cái cuộc kiểm tra dân số 2016 vào hôm 9 tháng 8, hôm thứ Ba. Không hiểu là anh Lưu Dân đã điền cái mẫu đơn kiểm tra dân số chưa vậy?
Và cũng giống như vài triệu người dân khác trên toàn nước Úc, tôi cũng đã cố gắng thực hiện cái nghĩa vụ công dân của mình vào đúng giờ. Nhưng mà cũng như nhiều người khác, tôi đã không thể làm được cái chuyện đó.
Cái hôm đó nó như thế nào, thưa anh?
Gia đình chúng tôi thì dĩ nhiên là mỗi một thành viên trong gia đình thì đều có cái phần chi tiết cá nhân của mình, rồi cũng bấm vào cái nút submit, tức là cái nút nộp đơn, nộp cái form bản mẫu đó vào cho cái website của nhà thống kê Úc, nhưng mà làm hoài không được. Lúc đó chúng tôi không biết làm sao, nhưng mà sau này đó thì mới biết là cái website nó bị ngăn chặn.
Nhưng mà lúc đầu thì anh vẫn vô được trong cái website đó chứ?
Vâng, vẫn vô được, và chúng tôi đang làm điền mẫu cái website đó, đến khi mà submit thì không được.
Ồ, như vậy là anh cũng hên hơn nhiều, rất là nhiều người, vâng, trong đó thì có Quốc Vinh đó. Tức là cái lúc mà tôi vào trong cái website thì website nó đã bị đóng rồi. Và phải chờ đến 2 bữa sau, 48 tiếng đồng hồ sau thì mới có thể làm được. Thì chính phủ đã có nhiều giải thích về cái chuyện đó, mà cũng hơi buồn cười là qua sáng hôm sau thì cái ông mà giám đốc của nhà thống kê Úc, David Callis, ông ấy lại nói rằng là website bị tấn công đến 4 lần. Nhưng mà sau đó thì cái ông tổng trưởng phụ trách về kiểm tra dân số thì lại nói là không phải là vì bị tấn công gì đâu, những cái thông tin của quý vị không có bị đánh cắp gì hết cả. Trống đánh xuôi càng thổi ngược hả anh?
Vâng, thì rõ ràng là nó đã không có cái sự giải thích minh bạch từ đầu. Và sau khi cái sự kiện này nó xảy ra, lại mỗi bên lại diễn dịch theo một cái cách khác. Do đó nó gây hoang mang trong dư luận khá nhiều. Chúng ta biết rằng là cái website của cái nhà thống kê và phụ trách cái vấn đề kiểm tra dân số đó, thì họ cho biết là sau 4 lần bị tấn công thì họ đã phải quyết định tạm đóng cái trang mạng đó để ngăn ngừa những cái thiệt hại có thể xảy ra tiếp tục. Trong khi đó thì bên chính phủ, tức là Bộ trưởng Bộ Tiểu thương, cái bộ mà đang mà phụ trách cái vấn đề kiểm tra dân số này, tức là ông Michael McCormack, đã giải thích ngược lại, thì cho rằng là không có một cái sự thiệt hại nào hết, vân 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 vân. Thì có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu cái ý kiến của một số các cái chuyên viên trong cái lĩnh vực này thì mới có một cái lời giải thích nó khá rõ ràng. Tức là cái việc đã xảy ra đối với cái cuộc kiểm tra dân số, nó có ba cái mức độ, hay là ba cái tầng mức thiệt hại khác nhau. Cái thứ nhất là cái website bị tấn công, hoặc là cái mức độ thứ hai là cái website bị xâm nhập, và cái mức độ thứ ba là những cái người mà cố gắng truy cập cái website đó bị ngăn chặn. Thì là theo cái giải thích của những cái chuyên viên này đó, thì website của cái việc kiểm tra dân số không bị tấn công, tức là không bị đánh sập, và cũng không có một cái hacker nào mà lọt vào để lấy cắp những cái tin liệu từ cái website này. Và do đó cái mức độ mà có lẽ cái website này bị thiệt hại chỉ là cái mức độ bị ngăn chặn dịch vụ, có nghĩa là những người mà muốn sử dụng cái dịch vụ của cái website này không vào được cái website đó, thế thôi. Nhưng mà dù thế nào chứ chăng nữa, đó cũng là một cái kinh nghiệm thất bại, đúng hơn, vì chính Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã thú nhận cái chuyện đó, và ông đã ra chỉ thị điều tra về cái vấn đề này, và ông cũng có một cái lời cảnh báo rằng là có thể có vài cái đầu sẽ rơi sau cái chuyện này. Vâng.
Trong đó có ông giám đốc của nhà thống kê David Callis. Nhưng mà sáng hôm sau, tức là sáng hôm thứ Tư, chính ông này đã giải thích rằng là website bị tấn công, và còn nói rằng là nghi là bị tấn công từ nước ngoài nữa. Thành thử ra là mình không hiểu là như thế nào, bởi vì làm giám đốc của cái nhà thống kê, tức là cái chủ quản của cái website kiểm tra dân số, Thì ít ra ông cũng có một số thông tin nào đó để ông có thể tuyên bố như vậy vào sáng ngày hôm sau chứ hả anh?
Vâng, cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa có thể xác định được, hoặc là người ta có thể xác định được rồi mà chưa có thể công bố vì nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà những cái tin tức đầu tiên cho thấy đó là yes, cái nguồn tấn công của cái trang mạng của nhà thống kê đó là từ ngoại quốc. Họ tấn công vì cái mục đích gì thì không ai biết, hay là người ta đã biết mà chưa cho dân chúng biết, bởi vì nó có thể thuộc những cái dạng là tin mật hoặc là những cái dạng mà có thể chưa được tiết lộ vào ngay lúc này. Dù thế nào chăng nữa, nó vẫn có những cái tin đồn, thậm chí có những cái tin đồn là cái dân mà chơi Internet ở Trung Quốc lên nó phá cái trang mạng này để trả thù cái chuyện mà một lực sĩ bơi lội của Úc đã tấn công một cái ngôi sao bơi lội của họ là Tôn Sung ở Trung Quốc như là một cái người gian lận bằng cách dùng thuốc kích thích ở Thế vận hội Rio vân vân. Hoặc là
nhưng mà tôi nghĩ ở đây đó, vấn đề ở đây là hiểu như thế nào hai cái chữ tấn công. Bởi vì như anh nói đó, tức là tấn công có nghĩa là có tin tặc xâm đúng nhập rồi vào trong trang mạng để có một cái ý đồ xấu nào đó, lấy thí dụ như đánh cắp thông tin của cái trang mạng kiểm tra dân số. Nhưng mà tấn công ở đây nó cũng có nghĩa là bị ngãn mạch thôi. Đúng có nghĩa rồi là có quá nhiều người vào trong website cùng một lúc.
Thưa anh Quốc Vinh cũng như là quý thính giả, chúng ta đều biết rằng là cái trang mạng về kiểm tra dân số do công ty IBM thiết lập. Công ty IBM đã nhận một cái hợp đồng 10 triệu đô la để thiết lập cái trang mạng này. Và dĩ nhiên cái uy tín của IBM thì ai cũng biết, đó là một cái công ty về tin học, kỹ nghệ tin học của thế giới rất là lâu đời và rất là khó khả năng. Nhưng mà người ta không thể nào hiểu được tại sao với một cái uy tín của IBM, với một cái hợp đồng nhiều triệu đô la như vậy, mà cái hệ thống bảo vệ cái trang mạng nó lại quá sơ sài đến cái mức độ là nó bị tấn công đến 4 lần lận. Nhưng mà người ta không thể ngăn chặn được và khiến ABS, tức là cái nhà thống kê đã phải quyết định đóng cửa sau cái lần bị tấn công thứ tư.
Mà ngay chính đến ông Thủ tướng Malcolm Turnbull, ông cũng nhìn nhận rằng là cái chuyện mà bị nghẽn mạch này có nghĩa là deny access, có nghĩa là nói về mặt kỹ thuật, có nghĩa là nếu như mà bây giờ có quá nhiều người cùng gửi cái mệnh lệnh để mà truy cập trang web thì có thể là cái trang web đó nó bị nghẽn. Và đó cũng là chính cái lời giải thích của chính phủ. Họ nói rằng là có thể là có người họ cố tình họ làm như vậy để anh chi làm cho dân chúng nản lòng và không có muốn, tức là không có còn đủ kiên nhẫn để mà ngồi đó tham gia cái cuộc kiểm tra dân số nữa. Đó là cái lời giải thích của chính phủ. Nhưng mà chính phủ cũng nhìn nhận rằng là thường thì những cái hoạt động mà truy cập mà chúng ta có thể đoán trước được là sẽ có rất là nhiều người, mà trong trường hợp này là có thể vài triệu người cùng truy cập một lúc, thì đáng lý ra là họ cũng phải đã đoán trước được cái tình huống như vậy chứ.
Dĩ nhiên không phải chỉ là IBM không, mà bất cứ một cái công ty gọi là tin học bình thường cũng phải nghĩ đến cái chuyện đó chứ. Những cái người, thí dụ như những cái người bình thường mà sử dụng computer như chúng ta đều có thể biết được, thì huống chi là những cái chuyên viên của IBM hoặc là của cái cấp bậc chính phủ vân vân. Những cái lời giải thích như vậy khó có tính thuyết phục đối với dân chúng, và khi mà họ nói là cái mục đích của cái sự ngăn chặn cái sự xâm nhập hay là cần cái sự tiếp cận hay là truy cập vào các cái mạng như vậy của một số khá đông người trong một cùng một cái thời điểm thì có lẽ là nó không phải là một cái lời giải thích xuôi tai. Thì cho đến bây giờ thì nhiều cái cơ quan đã nhảy vào cuộc, trong đó có cái nhà tín hiệu Úc, tức là một cái cơ quan tình báo.
Kiểu tình báo.
Vâng, để mà có thể tìm hiểu xem là cái nguồn xâm nhập nó từ đâu, cái nội dung là nó hay là cái mục đích của nó như thế nào, và họ đã bằng cách nào để xâm nhập hay là phá hỏng cái trang mạng này vân vân. Thì tất cả những cái điều này đều có những cái ý nghĩa để tránh những cái trường hợp tương tự nó xảy ra về sau. Tôi chỉ đưa một cái thí dụ như là một vài người đã nêu lên trên các cái hệ thống thông tin công cộng, là giả sử rằng trong cái trường hợp đến năm 2019 chẳng hạn, khi đó chúng ta có một cái cuộc bầu cử liên bang, và có thể là cái cuộc bầu cử liên bang đó là một cuộc bầu cử liên bang đầu tiên sử dụng cái mạng Internet để bầu cử. Thì giả sử như mà bị tin tặc nó tấn công như vậy, hoặc là bị ngăn chặn cái sự truy cập, thì rõ ràng là cái hệ thống chính trị của Úc nó có thể sẽ bị tê liệt. hoặc là trong cái trường hợp có xảy ra chiến sự giữa Úc và một cái nước khác mà trang mạng của Bộ Quốc phòng hoặc là trang mạng của nội các chính phủ bị đánh sập chẳng hạn, thì rõ ràng đây không phải là một cái chuyện đùa nữa.
Nói như vậy thì cũng như lời của Tổng trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng Christopher Pine, có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ hết được chuyện gì đã thật sự xảy ra vào tối hôm thứ Ba 9 tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà như anh nói đó, tức là bây giờ là sẽ có chuyện đầu rơi, có nghĩa là ai chịu trách nhiệm đây?
Đúng rồi. Thật ra thì cái vấn đề trách nhiệm, nói như lãnh tụ đảng đối lập, đảng lao động đó là ông Bill Shorten, ông có nhận định một câu là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull có một cái biệt tài rất là giỏi, đó là đổ lỗi cho người khác. Và chính ông mới phải là cái người mà chịu trách nhiệm sau cùng về tất cả những cái sự sai lầm hoặc là những cái chuyện đã xảy ra, đặc như là cái chuyện của vấn đề là kiểm tra dân số này. Ông cũng còn đưa ra một cái hình ảnh khá là hài hước, là nếu mà có một cái huy chương vàng ở Rio để trao giải cho những cái người chuyên môn chối tội đó, thì ông Malcolm Turnbull có lẽ là được huy chương vàng.
Hôm thứ Sáu thì trả lời phỏng vấn của đài ABC thì tôi nghe giám đốc của nhà thống kê David Kalish, ông nói rằng đúng cái chuyện này là một cái chuyện làm cho nhà thống kê rất là xấu hổ, nhưng mà ông tin rằng nhà thống kê vẫn có thể cung cấp những cái thông tin rất là quý giá cho chính phủ, cho việc lên các cái chính sách của chính phủ, và cái chuyện này nhà thống kê đã làm trong vòng 100 năm qua rồi, cho nên là cái sự hữu hiệu nó vẫn có ở đó. Lần này chỉ hơi bị trục trặc về mặt kỹ thuật thôi. Và ông cũng tình thật, ông nói tôi là công chức và tôi luôn luôn là hoàn thành hết cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà ông hy vọng là công chúng sẽ thông cảm. Không biết công chúng như anh Lưu Dân thì có thông cảm được không?
Vâng, thì dĩ nhiên là mọi cái việc làm nào nó cũng có sai sót hoặc là có một cái lầm lỗi đây đó, nhưng mà cái vấn đề là cái lầm lỗi đó được hạn chế, được khắc phục đến đâu và mình có sửa đổi nó bằng cách như thế nào. Chúng ta đã thấy nhiều cái cơ quan chuyên môn vào cuộc, thí dụ như là ở bên nhà tín hiệu quốc gia, như là bên sở kiểm tra dân số, như là sẽ có một cái cuộc điều tra của Thượng viện về vấn đề này, vân vân, và kể cả trách nhiệm về cái phần của công ty IBM nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là những người đứng đầu cũng phải lãnh một phần trách nhiệm, trong đó có cá nhân của Thủ tướng Malcolm Turnbull.
Nói gì thì nói, tôi đoán chắc cũng còn nhiều người chưa có làm được cái kiểm tra dân số này. Và trước đây đó thì mọi người rất là lo là ráng làm sao làm cho nó xong ở trong cái ngày 9 tháng 8 không thì sẽ bị phạt. Nhưng mà với cái lý do trục trặc kỹ thuật như thế này đâu có nằm trong cái sự kiểm soát của họ đâu, cho nên là làm sao phạt được, đúng không anh?
Vâng, đúng vậy. Thì cái bên Sở Thống kê Quốc gia đã có một cái thông báo gia hạn cho cái việc cung cấp những cái thông tin về kiểm tra dân số cho đến ngày 23 tháng 9. Cái trang mạng đã được mở lại vào thứ Năm vừa qua, và nhưng mà dù như vậy vẫn có một số người không cảm thấy an tâm lắm khi mà phải điền những cái mẫu form ở trên trang mạng, và họ cũng có thể điền những cái mẫu form bằng giấy nếu mà họ có những cái yêu cầu về để thực hiện những cái vấn đề này. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được nhắc lại là cái hạn chót để mà nộp đơn bằng giấy hay là trên mạng là vào ngày 23 tháng 9 để tránh bị phạt 180 đồng, thưa quý vị.
Có nghĩa là nếu như quý vị bây giờ cảm thấy thôi không muốn điền ở trên mạng nữa thì quý vị có thể gọi cái số điện thoại ở trên cái trang website, trên cái trang của kiểm tra dân số của nhà thống kê đó, tức là census.abs.gov.au, trong đó nó có cái số điện thoại, quý vị gọi cái số điện thoại đó. Cái đây là cái dịch vụ tự động thôi. Quý vị gọi cái số điện thoại, đọc cái địa chỉ của mình thì họ sẽ gửi cái mẫu bằng giấy về nhà cho mình qua đường bưu điện, và chúng ta có thể điền giống như hồi xưa nay và gửi trả lại. Và hạn chót như anh Lưu Dân nói là 23 tháng 9, đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ, thôi cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.